Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã học trong Công vụ các sứ đồ chương 19, từ câu 13 đến câu 41, thấy toán truyền giáo đối diện với quyền lực Satan được thể hiện trong việc tấn công con người, cũng như nhiều hình thức chống đối và phá hoại công cuộc truyền giáo qua những con người nó chiếm hữu hay khống chế. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 7 đến câu 12, câu 17 đến câu 38 về những lời khuyên dạy chí tình của sứ đồ Phao-lô cho các trưởng lão là những người lãnh đạo tại hội thánh Ê-phê-sô trong một cuộc gặp mặt cuối cùng đầy xúc cảm. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Giờ đây, xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca "Xin Thần Linh Cảm Hóa" và "Hoàng Hôn Bên Kia Đồi". Xin chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa được kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 20, câu 7 đến câu 12 và câu 17 đến câu 38. Ngày thứ nhất trong tuần, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh vì Phao-lô phải đi hôm sau, nên người nói chuyện với các môn đồ cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao là nơi chúng ta nhóm họp. Có một thanh niên tên là Ơ Tích ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài. Vì ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ ba ngã xuống. Lúc đỡ dậy, đã thấy chết rồi. Nhưng Phao-lô bước xuống nghiêng mình trên người ôm lấy bảo rằng, đừng bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phaolô trở lên, bè bánh ăn, rồi giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn người thanh niên đem đi thì được sống, khiến mọi người yên lòng. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành Asốt là nơi chúng ta hẹn gặp Phaolô, người đã định vậy vì muốn đi đường bộ. Chúng ta gặp người tại thành Asốt, liền để người tháp tùng cùng đến thành Mytilene. Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, hôm sau, đến ngang đảo Chio. Qua ngày kế, chúng ta ghé vào thành Samos cách một ngày nữa, thì đến thành Mile, vì Phaolô đã quyết định đi qua trước thành Epheso, song không dừng lại tại đó, e bị chậm trễ trong cõi Asi. Người vội đi để có thể đến Jerusalem kịp lễ ngũ tuần. Bây giờ Phaolô sai người ở thành Mile đi đến thành Epheso, mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng, từ ngày tôi mới đến cõi Asi, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Juda đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi không trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em, hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Do Thái, cũng như cho người Hy Lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Kìa, nay tôi được Đức Thánh Linh thúc giục. Tôi đi Jerusalem, không biết điều gì sẽ xảy ra cho tôi tại đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi không kể sự sống mình làm quý, miễn hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Giê-xu để minh chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa vòng những anh em tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì không một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên hôm nay, tôi khẳng quyết trước anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không hề chậm trễ bày tỏ cho anh em biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ nổi lên những người nói lời hung ác, giáng sức dụ dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm, ngày đêm tôi hằng đổ nước mắt ra mà khuyên bảo mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham vàng bạc áo quần của ai hết. Chính anh em biết rằng, hai bàn tay này đã làm lụng cung ứng nhu cầu của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Phaolô nói những lời đó xong thì quỳ xuống cầu nguyện với tất cả những người ấy. Ai cũng khóc, ôm hôn Phaolô, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng sẽ không còn gặp mặt nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 7 đến câu 12, câu 17 đến câu 38. Hôm nay chúng ta học tiếp sang Công vụ các sứ đồ chương 20, ghi lại hành trình truyền giáo thứ 3 của Phaolô, Sila và Timôthê, kéo dài 4 năm, từ năm 53 đến năm 57 sau Chúa. Cuối hành trình thứ 2, Phaolô và phái đoàn truyền giáo đi thăm Tổng hội Jerusalem, sau đó trở về bản doanh Antioch thuộc Syria. Sau một thời gian an dưỡng và gây dựng tại Antioch, phái đoàn lại lên đường, khởi sự hành trình truyền giáo thứ 3, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 23 đến chương 26, câu 31, kéo dài 4 năm. Trong hành trình truyền giáo này có một số sự kiện quan trọng cần ghi nhận. Thứ nhất, nhân tố mới là Barnabas được vợ chồng Aquila và Priscilla bồi dưỡng sứ vụ tại Epheso, trở thành một nhà truyền giảng và biện giáo hữu hiệu khi đi qua vùng Achai. Thứ hai, Phaolô đến Epheso làm báp tem cho 12 môn đồ và dạy họ về Đức Thánh Linh. Cũng tại Epheso, sứ đồ Phaolô được Chúa ban cơ hội để thi hành một sứ vụ trang bị môn đồ có tính cách chiến lược, đó là hàng ngày dạy kinh thánh trong một trường học suốt 2 năm. Kết quả của mục vụ này đã tạo ảnh hưởng rất rộng lớn không chỉ tại Epheso mà toàn vùng Asia. Luca ghi, việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc Do Thái hay Hy Lạp đều nghe đạo Chúa, đó là Công vụ chương 19 câu 10. Tuy nhiên, ảnh hưởng tốt đẹp này của đạo Chúa đã khiến cho trung tâm quyền lực tối tăm trong vùng là Ê-phê-sô, nơi có đền thờ nữ thần Đi-anh, là một công trình kiến trúc nguy nga vào hàng kỳ quan thế giới cổ đại, cũng là nơi có rất đông khách hành hương trong cả đế quốc Hy Lạp đổ về thờ cúng chiêm bái, khiến cho ngành thợ bạc làm tượng thờ trở nên rất thịnh đạt. Tuy nhiên, từ khi tin lành do toán truyền giáo của Phao-lô đến đây khai phóng, thì khách hàng mua hình tượng Đi-anh và đền thờ sút giảm, khiến cho tên thợ bạc Demetrio sách động giới công nhân thợ bạc nổi loạn, đòi bắt Phao-lô và toán truyền giáo. Luca kỹ thuật như sau. Lúc đó có cơn bạo loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrio, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Đi-anh, sinh nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sinh bởi nghề này, các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cả cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Đi-anh bị khinh rẻ nữa và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô. Cả thành thảy đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gaius Aristarc là người Macedon, bạn đồng ly với Phao-lô. Phao-lô muốn chính mình ra mắt trước dân chúng, nhưng môn đồ không cho. Cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi đến rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì trong hội om sòm phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Judah xô người ra đứng trước, người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận ra người là người Judah, thì kêu dập lên ước trong 2 giờ rằng, lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 23 đến câu 34. Tuy nhiên, trong cuộc bạo loạn này, Đức Chúa Trời đã dùng viên thư ký thành phố giải thích và giải tán đám đông, ổn định trật tự thành phố bằng những lời khôn ngoan hợp lý. Nhờ đó, sứ đồ Phao-lô có thì giờ khuyên bảo các môn đồ trước khi rời Ê-phê-sô để đi khắp vùng giảng dạy. Nhưng rồi lại đến phiên người Do Thái bách hại. Vì vậy, ông cùng với một số người cộng tác qua Macedon đi khắp các thành ven biển Ê-giê giảng đạo, gây dựng hội thánh, rồi đi Jerusalem. Người Do Thái thông tin cho nhau, tiếp tục theo đuổi Phao-lô, và cũng chính tại thủ đô Jerusalem, Phao-lô bị bắt, bị giam giữ, được đưa sang tận Roma để chính hoàng đế La Mã xét xử. Cuối cùng, ước nguyện của Phao-lô đến giảng tin lành tại thủ đô đế quốc La Mã trở thành hiện thực, không phải như một nhà truyền giáo, nhưng trong tư cách của một tù nhân, mà cũng không phải là tù nhân của đế quốc La Mã, nhưng là tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta nói sang những sự kiện chính cần ghi nhớ là những chi tiết và diễn tiến của hành trình. Trước hết, đây là hành trình truyền giáo cuối cùng của Phao-lô, vì sau đó ông bị bắt, bị tù, bị áp giải đến giam giữ tại Roma, rồi cuối cùng bị tử hình. Sứ đồ Phao-lô đã được Đức Thánh Linh cho biết, cho nên ông đã chuẩn bị chu đáo cho những ngày cuối cùng của hành trình truyền giáo cuối cùng, để có cơ hội dốc đổ tâm tình cho những người lãnh đạo các hội thánh ông đã thành lập, đã hướng dẫn, đã dạy dỗ, đã trang bị. Có thể nói thì giờ ngắn ngủi cuối cùng này quan trọng không kém gì suốt hơn 10 năm truyền giáo đã qua, tức là từ năm 46 đến năm 57 sau Chúa. Bài học và nguyên tắc chúng ta có thể rút ra trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 7 đến câu 12 là sứ đồ Phao-lô tận dụng thì giờ. Các nhân sự tập trung chú ý lắng nghe, trừ ơ tích. Phao-lô có nhiều điều giảng dạy, dốc đổ mọi hiểu biết, kinh nghiệm khôn ngoan trong việc chăm sóc bầy chiên. Ông cũng giảng dạy, truyền đạt, biết rằng đây là cơ hội cuối cùng. Khi người thanh niên tên là ơ tích ngã chết, sứ đồ Phao-lô hoàn toàn bình tĩnh, quan tâm, bày tỏ quyền năng chữa lành. Đây cũng là cơ hội hiếm có cho những người lãnh đạo các hội thánh địa phương thấy gương mẫu quan tâm bình tĩnh và đầy thẩm quyền của một người lãnh đạo như sứ đồ Phaolô. Chúng ta tin chắc rằng các trưởng lão hội thánh có mặt lúc đó không quên gương mẫu này. Qua nội dung lời giảng cho các lãnh đạo hội thánh Ê-phê-sô ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 13 đến câu 38, sứ đồ Phaolô đã nhắc lại cách sống và phục vụ của ông mà họ từng chứng kiến. Câu 18-19, khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng, từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Do Thái đã lập mưu hại tôi. Ông nhắc đến tinh thần phục vụ khiêm nhường. Thiếu khiêm nhường là một trong những nguyên nhân thông thường gây ra nhiều khó khăn cho người lãnh đạo vì sẽ không được ủng hộ mà rất dễ bị chỉ trích. Khiêm nhường không phải là bản tính tự nhiên trong con người, nhưng là ơn Chúa ban. Một người tài năng nhưng thiếu khiêm nhường sẽ rất khó phục vụ lâu dài và hữu hiệu. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến câu 30 ghi lời chính Chúa dạy bảo rằng Ngài có lòng nhu mì khiêm nhường và Chúa kêu gọi môn đồ học theo Ngài, mang ách chung với Ngài. Sứ đồ Phaolô nhắc cho các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô rằng ông đã phục vụ giữa vòng họ với nhiều nước mắt, nghĩa là ông quan tâm yêu thương họ. Đây là những đức tính không thể thiếu của cơ đốc nhân vì sẽ khiến người khác dễ tiếp cận. Lòng yêu thương và quan tâm thật rất khó giấu vì được thể hiện ra một cách tự nhiên, người sống gần sẽ nhận ra ngay. Cũng có những việc tốt lành đã được làm với động cơ khác hơn là yêu thương và quan tâm thật thì cũng có tác dụng, nhưng chỉ là ở bề mặt, tạm thời, không có giá trị lâu dài. Sứ đồ Phaolô cũng phục vụ trong hoàn cảnh căng thẳng, bị chống đối. Đây là điều rất khó đối với bản chất con người. Trong chiến tranh, người ta dùng sức mạnh quân sự, dùng vũ khí, bom đạn, chiến thuật. Nhưng trong chống đối, cần có sức mạnh tinh thần đến từ mối tương giao với Đức Thánh Linh, chứ không do mình toan tính định liệu. Trong thời gian khó khăn thử thách trong chức vụ, sức chịu đựng đến từ lời Chúa và từ những thì giờ ở riêng với Chúa. Không chỉ được Chúa ban thêm sức mạnh, kiên trì, chịu đựng, nhưng cũng được Chúa ban sự khôn ngoan để biết ứng phó trong những tình huống nan giải và có thể nhận ra mưu kế của quyền lực tối tăm. Trong câu 20-21, ông nhắc lại cho họ phương cách ông phục vụ. Anh em biết tôi chẳng trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em, hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Do Thái cũng như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Sứ đồ Phaolô không trễ nải trong việc giao truyền tin lành vì ông thấy rõ tầm quan trọng của sứ vụ giảng đạo cứu người và dành ưu tiên cao nhất cho sứ vụ này. Người giao giảng tin lành không làm chiếu lệ cho xong bổn phận, nhưng giao giảng tận tình trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, ở nơi công cộng hay chỗ tư riêng. Trong việc giao giảng cũng không được thành kiến hay phân biệt chủng tộc. Sứ đồ Phaolô cũng căn dặn họ cả đến nội dung sứ điệp. Đây là điều chính yếu trong sứ vụ giao giảng của người lãnh đạo. Cám dỗ thông thường của người giao giảng tin lành là muốn vừa lòng người nghe, cho nên thường nói những lời êm tai. Ngày nay, có nhiều người giao giảng tin lành muốn nổi tiếng, muốn thành công, muốn được ủng hộ, cho nên tránh né những sứ điệp chân lý thách thức tội nhân, ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu. Giảng về ăn năn là điều khó hơn hết, nhưng đây cũng chính là chỗ giúp cho người giao giảng và chứng nhân phải nhờ cậy Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh là đấng cáo trách tội, giúp cho con người ý thức tội lỗi và ăn năn. Phúc âm Giăng chương 16 câu 8 nói về vai trò Đức Thánh Linh. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Trong câu 22 đến câu 27, sứ đồ Phaolô nói rất rõ về sự thôi thúc mạnh mẽ, rõ ràng của Đức Thánh Linh cho chính ông. Kìa, nay được Đức Thánh Linh thúc giục, tôi đi Jerusalem, không biết điều gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi không kể sự sống mình làm quý, miễn hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Giê-xu để minh chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa vòng những anh em tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì không một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên hôm nay tôi khẳng quyết trước anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không hề chậm trễ bày tỏ cho anh em biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là công vụ các sứ đồ chương 20, câu 22 đến câu 27. Để được Đức Thánh Linh dẫn dắt cần phải có quá trình quen biết Ngài và cách Ngài vận hành trong lòng. Sự vận hành của Đức Thánh Linh không mơ hồ, nhưng rất thật, rất rõ trong từng chi tiết, không chỉ cá nhân mà còn giữa những người tin kính Chúa như trong vòng hội thánh. Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đưa đến hòa hợp, hiệp một rất rõ ràng. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh sẽ chỉ hướng dẫn khi cơ đốc nhân sẵn lòng vâng phục. Sứ đồ Phao-lô cũng nói đến thứ tự ưu tiên trong mục vụ của ông, hoàn tất sứ mạng giảng tin lành, bày tỏ chân lý, hướng dẫn người ta nhận ơn cứu rỗi, sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ông cũng cảnh báo những người lãnh đạo hội thánh cần phải giữ mình và giữ bầy chiên như trong câu 28, vì muông sói chắc sẽ đến, không chỉ muông sói bên ngoài mà xuất hiện ngay trong bầy chiên, thậm chí ngay trong bản ngã tư kỳ tham lam của người chăn. Vì vậy, lời khuyên của ông là cảnh giác, tỉnh thức. Lời khuyên này nhắc chúng ta nhớ đến lời cảnh báo của Chúa Giê-xu cho các môn đệ vào thì giờ tối tăm căng thẳng nhất của họ với Chúa ở trong vườn Gethsemane. Chúa bảo rằng, hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.